Xin chào các bạn, tôi là Mai Xuân Đạt đến từ VNOKR và Học viện Zone Academy, Học viện Quản trị đúng dành cho CEO Việt Nam. Trong cái video này thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó là nếu mà nhân viên không thích OKR thì phải làm sao. Giới thiệu với các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thùy. Hello Thùy.
Dạ, chào anh.
Ok, thì chắc là để Thùy tự giới thiệu bản thân trước đi nhỉ.
Dạ, em là Thùy, là hiện tại em đang làm ở công ty Reglow. Thì em đang làm, trước đây là em làm cái bộ phận là về quản lý cửa hàng. Hiện tại thì em đang tập trung vào cái việc là hướng dẫn OKR cho tất cả các nhân viên.
Gọi là OKR Master của công ty đúng không? Thì Reglow là một chuỗi thời trang nữ có nhiều cửa hàng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số cái tỉnh thành khác nữa trong phía Nam. Ngoài miền Bắc thì cũng có, Hà Nội cũng có em nhỉ?
Dạ.
Thì bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện về cái vấn đề về OKR tại Reglow. Em có thể nói cho mọi người biết là OKR thì chúng ta đã triển khai từ bao giờ và đến bây giờ là được mấy tháng nhỉ anh?
Dạ, em bắt đầu triển khai thì chưa kể cái thời gian chuẩn bị ở trước mà bắt đầu áp dụng OKR vô công ty á, thì bắt đầu từ quý 1 năm 2022, tức là bắt đầu từ tháng 1. Thì tới đây hiện tại là gần 4 tháng.
Ok.
Dạ.
Kết quả ok không?
Dạ, mới ổn hơn gần đây thôi.
Ổn hơn gần đây. Trước đó thì anh có biết là Reglow cũng làm thì cũng về cơ bản thì cũng được, nhưng mà nó gặp phát sinh cái vấn đề đúng không?
Dạ.
Là khi mà tìm hiểu thì có những nhân viên không thích OKR, thì cụ thể nó như nào nhỉ?
Dạ, tức là khi mà bên em đưa vô OKR vô thì thực ra là bên em đưa từ cái cấp quản lý trước. Có nghĩa là tại vì đối với các bạn, tại vì bên em là cái nấc mà các bạn nhân viên bán hàng á, thì không có khó mà để có thể đi sâu với OKR được, nên là bên em đưa xuống từ cái cấp quản lý là các bạn SM leader, rồi sau đó có tổ chức những cái buổi hướng dẫn mà về rất là cơ bản về OKR thôi, để cho các bạn hiểu về OKR và lấy ý kiến để mà đưa ra cái bộ mục tiêu chung của công ty. Nhưng mà sau đó thì nó phát sinh một số vấn đề, có nghĩa là tại vì khi mà các bạn hiểu chưa có sâu, chưa có hiểu nhiều, thì các bạn bị cảm thấy là OKR nó bị phiền. Có một số bạn thì thấy phiền, có một số bạn thì thấy sợ, thậm chí là có bạn đã xin nghỉ vì áp lực với OKR.
Tại sao mình lại phát hiện ra những cái vấn đề đó?
Dạ, thì tức là cái thời điểm mà đưa vô thì tất nhiên là bên em cũng có chuẩn bị cái tâm lý, tinh thần theo cái kiểu là tại vì mình đưa vô và các bạn chưa thực sự hiểu ngay, thậm chí cả in leader hay là PM với chị Thảo thì cũng có một cái mình, vì tụi em đã tiếp xúc trực tiếp và nhiều với OKR thì tụi em có một cái lòng tin là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả gì đó, nhưng mà tụi em cũng phải đi chứng minh là nó có mang lại hiệu quả. Bản thân tụi em cũng đang đi tìm đó, nên thành ra là cái mức độ mà truyền lửa hay là mình để cho các bạn tin là cái OKR nó mang lại một cái hiệu quả gì đó thì nó cũng chưa có thực sự mạnh mẽ. Thì tụi em cũng đang cùng học trong cái quá trình làm mà. Xong rồi thì đến khi những cái dấu hiệu mà cho thấy là nhân viên các bạn cảm thấy là phiền và sợ OKR, đó là ví dụ như hôm trước chị Học có nói là thường bên em là sử dụng Viber là làm cái công cụ mà chính để mà hoạt động trong cái công việc á, thì có một group thông báo thì tất cả những nội dung thông báo quan trọng đều đưa lên đó, thì riêng với lại những cái nội dung mà về OKR thì không có ai like hết, có nghĩa là rất là ít người like so với lại những cái tin khác. Tại vì bên em cái kiểu là có thể là khi mà mình tìm cái thông tin đó là mình like cái thông tin đó thì có nghĩa là đã tiếp nhận cái thông tin đó rồi, nhưng mà các bạn cũng xem, tại vì cái thông báo là mọi người đều có cái thói quen xem, nhưng mà cái lượng tương tác đối với những cái thông tin về OKR nó rất là ít. Thứ hai nữa là về cái việc mà check in, thì tại vì bên em có những cái buổi họp SM á, thì các bạn có chia sẻ là khi mà check in thì các bạn nhân viên làm theo cái hướng rất là đối phó và thường rất là ít check in nháp, Xong rồi khi mà vô cái nội dung á thì đi lướt qua những cái KR và nói chung là chỉ làm để đối phó thôi, chứ không có cái thực sự là sử dụng cái bộ KR để đưa vào công việc thực sự. Và có bạn là đang có ý định suy nghĩ tại vì áp lực vô KR quá, trong khi mọi thứ khác khá là happy, nhưng mà riêng với vô KR thì cảm thấy rất là áp lực. Thì cũng chưa hẳn là bạn đó là một người quá phù hợp, nhưng mà em cũng nhận ra là tại sao cái OKR nó lại gây cho người khác một cái sự áp lực như vậy, thì mình đang làm sai ở đâu. Nên thành ra là tụi em đã phải đi tìm cái giải pháp để giải quyết cái này. Và khi mà càng đi sâu vô thì em thấy càng nhiều cái tỷ lệ mà các bạn sợ và thấy phiền cái OKR rất nhiều, chứ nó không phải chỉ là một hai bạn.
Rồi ok. Bây giờ mình chuyển qua cái đoạn hành động đi. Khi mà phát hiện ra điều đó thì sếp hoảng không? Sếp Thảo có, giám đốc có hoảng không?
Dạ thì thực ra cũng không phải hoảng lắm, tại vì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái việc đó rồi. Tại vì bản thân của chị Thảo cũng rất là rén khi mà nhắc tới OKR trong những cái public, cái rút công cộng, cái kiểu như vậy. Chị Thảo cũng tại vì cảm thấy mọi người đang có cái cảm giác đó vô cùng rồi, thì em với chị Thảo cũng suy nghĩ giải pháp xem thử là bây giờ mình làm cái gì để mà mình có thể hiểu được các bạn đang bị vướng mắc cái gì. Thì cũng có suy nghĩ và ra quyết định là cái việc làm việc một một với các bạn á, thì tại vì cũng có cân nhắc, vì thực ra là cái việc này nó khá là mất thời gian và công sức, tại vì tính ra là mỗi buổi nói chuyện đó là em nói hơn một tiếng, tầm một tiếng rưỡi đồng hồ á với mỗi bạn. Thì bên em làm theo cái phương pháp là sẽ cho từng cái leader check in với từng bạn như là các bạn đang làm hàng ngày, nhưng mà trong đó có sự tham gia của em. Thì em sẽ lúc đầu em chỉ quan sát cái cách các bạn check in thôi, và em phát hiện ra là các bạn check in sai hoàn toàn, nói chung hầu như là sai. Có những bạn thì check-in theo kiểu là tâm sự, có nghĩa là leader với lại là nhân viên. Thì bên em khá là có cái sự liên kết giữa leader với nhân viên, và cái khoảng cách nó không có lớn. Bên em xây dựng một cái môi trường mà nó khá là thân thiện và hỗ trợ với nhau nhiều hơn là cái việc là phân cấp rõ ràng giữa leader với lại nhân viên. Nên thường là các bạn sẽ gặp nhau, thì có một số cụm á, thì các bạn sẽ theo kiểu là ồn lâu ngày không gặp nhau, vui quá tám chuyện trên trời dưới đất rất là nhiều hướng. Có một số bạn thì lại bị một cái vấn đề, đó là viết cái bộ OKR nó chưa hợp lý. Thậm chí là cái bộ OKR của công ty mà chị Hảo đưa xuống á, tại vì bản thân tụi em cũng chưa có kinh nghiệm OKR nhiều, và viết cái bộ OKR và có những cái KR mà nó hơi không hợp lý, cho nên khi mà đưa xuống thì các bạn cũng đi theo cái đó thì nó cứ bị sai. Thì có một số bạn là viết bộ OKR nó quá dễ nên khi check in rất chán, cái gì cũng được đạt được hết và sau đó chẳng có gì vui, kiểu như vậy. Một số bạn thì đưa ra bộ OKR nó quá khó so với cái năng lực của các bạn, nên là mỗi lần check in thì rất là áp lực, chuẩn bị check in nháp, mấy tiếng đồng hồ ngồi trầm tư các thứ, xong rồi vô check in thì cái gì cũng không đạt. Nói chung là và gây cho các bạn cái cảm giác rất là áp lực và rất là sợ. Trong đó có cái bạn mà đã có ý định suy nghĩ về OKR đó, thì là bạn đó là bị như vậy. Còn một số bạn khác thì cảm thấy mà đặt cái OKR mà nó quá dễ thì cảm thấy chán, chẳng có gì vui á, nó chẳng giúp gì được cho mình cả. Chỉ có một điều mà rất là khá là nhiều các bạn là cảm thấy cái OKR nó có lợi ở một cái điểm á, đó là trước đây các bạn chẳng có đặt mục tiêu hay là theo follow cái mục tiêu gì cả, mà bây giờ nó có một cái để mà một cái công cụ mà để các bạn quản lý được cái mục tiêu đó, và các bạn đi sát hơn với những cái kết quả, có những cái KR mà nó có hợp lý thì các bạn đi theo được những cái đó. Thì các bạn cảm thấy là ít nhất là nó có mang lại hiệu quả, nhưng mà cái mức độ hiệu quả là nó không được như kỳ vọng của các bạn. Nó cũng có hầu như đối với các bạn là có cũng được mà không có cũng không sao, kiểu như vậy.
Thế có nguyên nhân đến từ phía leader không?
Dạ cũng có, tại vì có một số bạn leader cũng chưa thực sự hiểu OKR, và khi check in thì các bạn cũng cũng qua loa. Thì thành ra là hoặc là có một số bạn là check in theo kiểu, nói chung là nó có một sự qua loa, với lại nó có một cái là gây áp lực cho cái người nhân viên á. Rất là nhiều bạn bị đi theo cái hướng là đây là một cái nhiệm vụ, một cái bộ mục tiêu của cấp trên đưa xuống cho mình, và mình phải là thực hiện nhiệm vụ đó, và mỗi một tuần là sẽ báo cáo lại cho leader. Các bạn đang bị hiểu như vậy, cho nên các bạn cảm thấy là không hào hứng gì trong mục tiêu này cả, vì nó đâu phải là của mình. Và các bạn cũng cảm thấy áp lực vì đây là một cái nhiệm vụ mà được giao và cứ bị ép đi làm. Các bạn đang cảm nhận kiểu và rồi nó như vậy, là nó sai hoàn toàn cái tiêu chí ngay từ lúc đầu luôn.
Khá là nhiều vấn đề đúng không? Em nghĩ kỹ xem là còn cái nguyên nhân nào nữa mà em chưa đề cập tới không?
Nguyên nhân
nha, từ việc là viết OKR chưa tốt này.
Yeah.
Sau đó thì mục tiêu có thể là thấp quá hoặc cao quá này.
Yeah.
Rồi đến từ việc là cái thái độ của mọi người với cái buổi check-in nó biến nó thành buổi báo cáo này. Đó. Rồi bộ OKR là do cấp trên đưa cho nhân viên nên là nhân viên không có cảm giác đấy là OKR của mình, mục tiêu của mình này. Đó. 6 cái rồi đấy, nhiều phết đấy. Còn sót cái nào không?
Trong các cái buổi nói chuyện thì nó cũng đi từ cái việc là viết OKR. Viết OKR tức là các bạn viết OKR nhưng các bạn không nghĩ là có nghĩa là viết nhưng mà kiểu trừ hao theo kiểu là làm OKR để bắt buộc phải đạt được á, cái kiểu như vậy á. Các bạn nghĩ là phải trừ hao chứ lỡ đưa 100% mà không đạt thì sao, cái kiểu như vậy. Thì nó cũng bị từ cái suy nghĩ là các bạn sợ là làm OKR không tốt thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới các bạn. Dạ đúng rồi. Đặt cái kiểu như là đáng lẽ là mình muốn thực sự là muốn 100% nhưng mà mình đặt 99% thôi trừ hao. Cái kiểu như vậy thì em cũng có làm rõ cho các bạn trong cái chỗ này, có nghĩa là OKR nó không dùng để đánh giá năng lực và không dùng để mà vì không đánh giá theo kiểu là bạn này làm không đạt OKR, phần trăm OKR hoàn thành thấp thì có nghĩa là bạn này không tốt, mà cái mình cần ở đây là cái mình lấy được sau mỗi một cái đợt OKR, có nghĩa là bản thân mình có một cái sự đi lên, một cái sự tiến bộ, thì đó mới là cái mà mình cần từ OKR, chứ không phải là cái việc là đạt được OKR 100% thì mới phải bắt buộc phải là như vậy, kiểu.
Rồi, ok, khá là hay. Anh nghĩ là Reclose và là mọi người đã đào rất là sâu, hầu hết các vấn đề nó đều đã được lôi ra và đây đều là những vấn đề chúng ta đã dự báo rồi đúng không?
Dạ. Yeah.
Trong các cái phần lý thuyết chúng ta trao đổi với nhau trong cái chương trình huấn luyện thì đã dự báo hết cái này rồi. Vậy thì tiếp theo, Reclose và em đã có những cái động thái như thế nào?
Dạ, thì em động thái của em đó là, thì trong cái giải pháp của em đó là em phải trò chuyện một một với các bạn. Tất nhiên là nó kèm theo với lại là leader. Và khi các bạn check in sau khi các bạn check in xong thì em mới nhìn thấy được vấn đề, tại vì tất nhiên là nói cái nội dung nó sẽ có cái sườn, nó sẽ tương đối giống nhau nhưng mà mỗi người sẽ mắc một cái vấn đề khác nhau, nên đối với bạn nào có vấn đề gì thì em đi em xử lý cái vấn đề đó nhiều hơn theo cái hướng như vậy. Thì khi mà nhìn các bạn check in thì thứ nhất là em phát hiện ra là cái bộ QR nó có nhiều vấn đề, và em đi sâu vô từng bộ để em giải thích các bạn là những cái QR này nó có vấn đề gì, và nếu như mình làm trong quý sau thì mình cần cải thiện những cái gì để nó tốt hơn và nó hỗ trợ bản thân mình nhiều hơn. Em đi rất là rõ trong cái việc là OKR chính là mục tiêu của bản thân mình đặt ra. Thì bản thân các bạn mới có cái sự hào hứng và muốn làm, chứ không phải nó đi từ cái việc là cấp trên giao xuống. Thì tại vì thường mà bên làm kinh doanh thì nó hay sẽ có những cái là đưa target, đưa cái mục tiêu về doanh số cho mỗi nhân viên chẳng hạn. Thì các bạn khi mà các bạn biết OKR, các bạn bị một cái là các bạn bị bám theo cái target đó. Có nghĩa là có những bài đặt KR là đạt được 95% target cá nhân, các bạn đang đặt như vậy. Nhưng mà tại vì target rất nhanh là mỗi một tháng chị sản xuất sẽ đưa xuống cho từng cái chi nhánh, sau đó các leader sẽ tự chia cho nhân viên. Thì cái target đó nó hoàn toàn các bạn không kiểm soát được. Là chị Hảo sẽ đưa con số nào các thứ. Khi mà đưa thì nó sẽ bị là có một số bạn thì cái số đó đối với năng lực các bạn thì nó quá dễ.
Yep.
Nên là ủa, vậy thì cái KR đó nó khá là vô nghĩa.
Đúng rồi.
Khi các bạn đặt KR nhưng các bạn lại nhắm vào một cái số khác. Có một số bạn thì cái KR nó bị quá cao so với khả năng thì làm hoài không có đạt. Thì các bạn cũng bị áp lực theo kiểu như vậy, thì em đã định hướng lại cho các bạn theo kiểu là khi mà đặt một cái OKR và trong đó nó có những cái KR liên quan tới doanh thu đi chẳng hạn, thì các bạn phải biết là các bạn đang ở đâu và các bạn muốn đi tới đâu. Có nghĩa là các bạn năng lực của các bạn hiện tại, các bạn đang bán được bao nhiêu chẳng hạn, và các bạn muốn là bây giờ mình, tại vì khi một OKR là nó phải giúp cho mình tốt lên, thì thành ra là khi mà mình đặt thì cái mục tiêu nó phải lên đó, và nó phải phù hợp với năng lực của các bạn, nó phải phù hợp với cái tình trạng của chi nhánh, cái tình hình nhân sự các kiểu, thì các bạn phải đổ số ra những cái số liệu cũ, hay là thì các bạn sẽ tự đánh giá cho mình một cái con số hợp lý và các đặt vô, thay vì cái việc là các bạn cứ bám theo một cái target mà các bạn không biết là bao nhiêu. Thì cái vấn đề đó nó khá là nhiều, tại vì bên team của em thì đa số nó sẽ là từ bên bên bán hàng, thì nó bị cái tình trạng như vậy là vì cái có những cái KR nó bị sai ở cái chỗ đó là khá là nhiều luôn, hầu như là đều bị đặt cao đặt thấp và đặt không có phải theo cái mong muốn của bản thân mà cứ bị bám theo cái của leader hay là của công ty.
Cái lúc mà góp ý cái bộ OKR đấy thì anh cũng có nhìn thấy vấn đề ở cái mấy cái phần trăm. Phần trăm, nhưng mà lúc đó không đủ thời gian để mọi người có thể ngồi tính toán cụ thể, bởi vì là muốn ra cái target doanh số đấy nó phải đi từ dưới lên, sau đó bên trên thảo nắm được là mọi người đưa ra cái chỉ tiêu là bao nhiêu, mình cộng lại mình mới biết thực lực của toàn bộ tất cả cửa hàng, sau đó mình đàm phán, nên nếu mình muốn tăng thì mình phải đi đàm phán với từng cửa hàng. Nói chung là thật ra là bọn em đã phát hiện ra vấn đề đấy rồi trong cái chu kỳ đầu ấy, thì lần sau bọn em biết cách sửa, sau này sẽ còn nhiều cái nữa chúng ta thấy rằng là đặt OKR kiểu thế nó không hợp lý, phải nên sửa. Tức là giải pháp thứ nhất là em đã ngồi nói chuyện riêng với từng bạn một, từng cặp một, đúng không? Từng cặp nhân viên và quản lý, để nói cho các bạn đấy là vấn đề của từng cặp đấy đang ở đâu. Thì có những cặp sẽ là vấn đề nó nằm ở cái bộ OKR. Có những cặp nó nằm ở việc là mục tiêu thấp quá hoặc cao quá. Gì nữa cơ? Giải pháp gì nữa nào?
Có những bạn thì nó bị về cái việc feedback, các bạn quên mất cái nội dung feedback ở trong buổi check-in luôn.
Quản lý quên CR, quên feedback cho nhân viên.
Dạ đúng rồi. Thì tại vì thực ra bên em có thêm những cái buổi gọi là họp chi nhánh, thì bọn em kêu đó là Kaizen. Lấy theo của Nhật về cái tên nó cũng hay là cải tiến. Thì thường là hồi đầu là bên em sẽ họp một tuần một lần. Sau đó thì cảm thấy nó cũng hơi nhiều nên là rút lại còn 2 tuần một lần. Đối với các chi nhánh có vấn đề nhiều thì có thể các bạn send vô. Thì trong cái buổi Kaizen đó nó cũng sẽ có những cái nội dung feedback. Xong rồi các bạn cứ nghĩ là chỉ có buổi đó là feedback thôi. Còn trong cái buổi check-in thì các bạn quên mất cái nội dung đó luôn. Kể cả leader cũng quên. Thì nó có một số bạn nó có bị vấn đề đó là có khoảng cách đối với lại leader. Hay thậm chí thì cái vấn đề này là em cũng nhận ra rồi nha, nhưng mà em mới xử lý nó nhẹ nhẹ thôi, chưa có đi sâu. Tại vì bên em đi về cái bộ OKR trước. Còn thực ra là cái việc đối với các bạn leader với lại nhân viên á, thậm chí là trong quá trình làm việc á, thì các bạn có một số bạn vẫn có khoảng cách với lại nhân viên theo cái kiểu là vô check-in một cái là chỉ có công việc thôi, nó khá là bị nặng đi. Thay vì mình có những cái câu hỏi thăm về cá nhân cái bạn nhân viên đó để cho có một cái sự mà kết nối với lại nhân viên và có một sự gần gũi hơn, để các bạn dễ chia sẻ với mình hơn, thì các bạn lại bị là công việc thì nó bị khá là nặng đi. Và ngoài ra nó bị một cái vấn đề đó nữa là các bạn nhân viên á, khi mà các bạn có những cái KR mà không đạt á, thì mình đi về tìm nguyên nhân và giải pháp á, thì các bạn lại ngồi chờ đợi cái bạn leader sẽ là người tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho các bạn. Các bạn không có tự làm được đâu. Nhưng mà thực ra nếu như mà đúng thì mục tiêu của các bạn đặt ra, các bạn là người thực hiện, thì khi mà không đạt, các bạn là người nhìn nhận sẽ rõ hơn về cái nguyên nhân và tìm giải pháp trước. Sau đó khi mà các bạn cảm thấy một là các bạn khi đưa ra giải pháp gì sai thì các bạn leader phát hiện ra, các bạn có thể dẫn dắt để các bạn đó về lại cho nó đúng, hoặc là các bạn đó bị bế tắc theo cái kiểu là bây giờ tôi đã làm rất là nhiều giải pháp rồi nhưng nó không giải quyết được vấn đề, thì có thể các bạn leader sẽ là người hướng dẫn gợi ý một số cái giải pháp cho các bạn này xử lý, thì nên đi theo hướng đó thay vì là bạn nhân viên trông chờ hoàn toàn vào leader, cứ tôi có vấn đề và leader phải là người giải quyết cái vấn đề đó. Dạ, là nó bị mắc ở cái chỗ đó nữa.
Vậy thì theo anh hiểu là mình đang cần với những cái cặp mà nó có vấn đề thì mình đang cần nâng cấp và làm cho tốt, thứ nhất là check in. Đúng không? Quy trình check in trong đó có cái phần giải pháp và vấn đề và vai trò của sếp trong hai cái câu hỏi đó. Vai trò của sếp trong vấn đề feedback. Đó. Là rồi mình đã góp ý cho các bạn ý về CFR, tức là đầu tiên là về OKR hay CFR. Quay đi quẩn lại thì nó vẫn chỉ là những cái thứ mà chúng ta đã trao đổi với nhau đúng không? Và làm sao làm cho đúng nó tốt thôi là được đúng không? Em mất nhiều thời gian không trong vấn đề góp ý để các bạn ấy làm tốt hơn? Cái quá trình đấy mất bao lâu?
Nói chung là chắc cũng là một tháng. Em bắt đầu xử lý là lúc tháng 3. Tháng 3 là thấy vấn đề rồi. Mọi người làm như kiểu bây giờ là làm vì cho nó xong thôi, vì lỡ đặt OKR rồi nên làm thôi. Nhưng lúc đó bắt đầu em cảm thấy có vấn đề thì em bắt đầu đi với từng bạn rồi. Thì thời điểm đó trong tháng 3 là em đi được gần một nửa. Qua tháng 4 thì em đi lại một nửa còn lại. Thì cái việc mà xử lý thì nó có vấn đề. Nó đặc biệt em cảm thấy nha, cái quý đầu tiên á mình nên, thực ra là cái chuyện như vậy là cái chuyện đương nhiên, vì khi mà kể cả bản thân tụi em mà cũng là người, em với chị Thảo là người tiếp xúc với OKR mà nó sát nhất luôn, thì vẫn còn có những cái mông lung, vẫn có những cái mà chưa thực sự hiểu, thì phải đi vô làm trước cái đã, sau đó từ cái đó mình phát hiện ra vấn đề và mình giải quyết thì nó dễ hơn là cái việc là ngay từ đầu mà mình đưa đúng là nó rất là khó. Tại vì đưa đúng mà người ta, các bạn cũng đang không biết là cái này là cái gì đây, nó là cái gì mà nó đưa xuống rồi nó phiền cho tôi hay không. Nói chung là các bạn sẽ rất là tiếp nhận một cái mới, khi nào nó cũng sẽ như vậy. Thì bên em nghĩ là cái này là cái việc nên, có nghĩa là đưa cái thông tin cơ bản cho các bạn, sau đó các bạn đưa vô một quý, rồi các bạn trầy trật, các bạn làm sai, các bạn vấp pháp những cái vấn đề với OKR, sau đó mình xử lý. Thì bây giờ các bạn đã hiểu rất là rõ luôn, thì em cũng khá là vui, tại vì có những cái bạn là phản hồi ngay liền hôm đó sau khi được hiểu xong, các bạn hay kêu là thông não, được khai sáng, thì các bạn cảm thấy là hào hứng hơn với cái bộ OKR của phía sau và chăm chút cho từng cái OKR một, và các bạn cảm ơn vì cảm thấy là bây giờ các bạn đã hiểu hơn về OKR và nó sử dụng nó đúng để mà hiệu quả trong công việc, thay vì là các bạn ngay từ đầu là cảm thấy e dè và sợ nó và không biết nó là cái gì. Dạ đúng rồi, em nghĩ nên có một cái quý va chạm như vậy để cái quý sau mình xử lý nó dễ hơn.
Ok, nó làm là anh nảy ra cái câu hỏi khác nhưng để lát nữa. Thế thì em nói luôn đi, cái thành quả bây giờ ngoài những cái cảm ơn đấy thì các bạn ấy đã tiến bộ chưa, hay là tinh thần các thứ nó như thế nào, đại loại là đấy giải pháp ra sao rồi, thì kết quả thu được là gì?
Dạ kết quả thì cái quý sau này nè, cái bộ OKR nó tốt hơn rất nhiều. Nó tốt hơn ở chỗ là các bạn đặt ra cái bộ OKR đó chính là mục tiêu của các bạn luôn. Thứ hai nữa là nó các cái kết quả mà các bạn đưa ra các cái KR á, nó đối với một số bạn nó có cái sự thách thức hơn. Các bạn kỳ vọng một cái việc là OKR sẽ giúp các bạn tiến bộ, các bạn sử dụng đúng, giống như là OKR nó là một cái công cụ mà trước đây các bạn sử dụng sai nên là nó không đem lại hiệu quả, nó còn gây phiền. Nhưng mà bây giờ khi các bạn xài đúng á, thì tự nhiên nó lại hỗ trợ công việc các bạn hiệu quả hơn. Thì nó chưa nhiều, tại vì nó mới bắt đầu quý 2 thôi, bên em mới hoàn thành cái bộ OKR thôi. Nhưng mà nó có cải thiện, các bạn hào hứng với OKR hơn rất là nhiều, chứ các bạn không còn sợ nữa. Tất nhiên là nó khoảng 100%, thì nó có thể nằm ở cái việc là một số bạn chưa phù hợp chẳng hạn. Và một số bạn là, tại vì em nghĩ là nó cũng phải đi, mình sửa từ từ. Bây giờ có thể là 100, trước đây là mình được mới có 20%, thì bây giờ nó lên tầm 60-70, thì em nghĩ thêm quý sau nữa nó mới thực sự là nó tốt dần lên. Nhưng mà em thấy cái tín hiệu nó cũng đã rất là khả quan rồi. Mà có một cái nữa đó là em giải quyết được cái vấn đề khá là tốt đối với cái khối mà bán hàng. Còn đối với lại cái khối mà văn phòng và những cái công việc mà nó hơi bị thiên về BAU một xíu á, thì nó hơi khó khăn. Nó hơi khó khăn trong cái, tại vì các cái KR các bạn đưa ra, tại vì nó cứ đi theo cái các cái công việc hàng ngày á, thì thành ra là nó bị chán. Nó bị rất là chán. Thậm chí đối với một cái bạn mà hôm qua em vừa mới làm việc xong, bạn đó thì tại vì cái bạn mà làm về content, làm về các cái nội dung mà marketing đó đó, thì bạn đó là thì tư duy của bạn cũng khá là tốt rồi, nên là cái bạn đó là một trong những cái bạn mà em sửa sau cùng. Còn những cái bạn mà SOS hơn đó thì em phải sửa trước, kiểu như vậy. Thì cái bạn đó hôm qua em mới làm việc thôi, thì bạn có cái bộ KR nó, tại vì cái công việc đó có một mình bạn đã làm, và có một cái người leader, mà người leader không trực tiếp làm việc đó. Và bạn coi như là bạn làm, thì cái người leader khi mà đưa cái bộ KR thì nó sẽ output nó khá là nhiều, nhưng mà khi mà đưa xuống bạn á, thì tại vì bạn là người thực hiện luôn, nên bạn bị đẩy về input. Thì khi bạn bị đẩy về input như vậy thì đối với bạn nó chán, mà công việc của bạn nó cần cái sự sáng tạo nữa. Thì bạn bị chán, thì sau đó khi mà nói chuyện một hồi á, thì bắt đầu bạn mới có cái hướng, tại vì trước đây bạn cứ nghĩ là phải bám thì nó bạn làm, nhưng bây giờ bạn hiểu là bạn có thể đặt KR output và nó cho bạn cái không gian sáng tạo để bạn có thể put cái công việc lên và bạn cảm thấy tốt hơn. Cho trước đây bạn nghĩ là cái OKR nó chỉ là một cái công cụ để giúp bạn quản lý công việc hiệu quả hơn thôi. Nó không phải là cái để mà bạn be better.
Yep.
Dạ đúng rồi. Thì bây giờ bạn hiểu ra vấn đề đó, và em đang chờ xem cái bộ mà bạn điều chỉnh trong cái quý 2 này nó sẽ thú vị hơn. Hay là cái bạn mà bên em có một cái bộ phận online, thì có một cái bộ phận gọi là fulfillment, là cái bộ hoàn tất đơn hàng á, gói hàng á, thì cái bộ của bạn cũng rất là chán luôn. Chỉ cái bạn người chứ cũng chán, người leader nghe cũng chán, em cũng nghe cũng thấy chán luôn. Tại vì nó không có cái gì hết, nó chỉ là làm sao giao cho khách đúng hẹn là cái thứ thôi. Nhưng mà khi mà cảm thấy như vậy thì những cái bộ phận như vậy thì mình có cái sự phát triển nó ở đâu? Thì sau đó khi mà mình nghĩ thoáng ra thì bạn đã có những cái KR mà ví dụ như là tối giản một cái quy trình gì đó, một cái bước gì đó trong quy trình trong cái quý này. Hoặc là có một cái cách gói hàng nó đẹp hơn, có nghĩa là đưa ra những cái KR mà nó mang tính sáng tạo hơn cho các bạn có không gian hơn.
Đem lại sự tiến bộ.
Dạ đúng rồi. Thì các bạn cảm thấy hào hứng hơn, có nghĩa nghe nó vui hơn rồi, chứ nó không có nghe tới cái bộ KR nó chán nữa. Thì nó có cái giải quyết được cái phần đó nữa.
Ok. Tức là đầu tiên đi là chúng ta đã thay đổi được trong cái việc là cái tinh thần của mọi người đối với OKR của quý tiếp theo. Tinh thần đấy được phản ánh vào việc là mọi người biết cách viết OKR để chính cho bản thân mỗi người cảm thấy hào hứng hơn.
Dạ đúng rồi.
Quá trình check in gần đây nó đã cải thiện chưa?
Gần đây thì bên em đang hoàn tất cái bộ OKR á, nên chưa có check in nhiều. Chưa có nhiều, nên em chưa có lấy được cái thông tin cái phản hồi đó. Dạ, mới cái bước đó.
Anh nghĩ là đến hết quý tới chắc là anh sẽ lại phải book em một cái nữa đấy. Bởi vì là anh rất là mong chờ vào cái kết quả về những cái hành động mà em vừa thực hiện. Vì chúng ta đang dự kiến là mọi thứ nó tốt hơn thông qua những cái quan sát của chúng ta trong bộ OKR của quý tiếp theo. Nhưng mà thực sự nó có tốt hay không thì chúng ta lại vẫn phải đợi kết quả, đúng không? Rất là hay. Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều người sẽ học được bài học sâu sắc thông qua cái buổi nói chuyện này đấy. Anh đang dự tính là anh sẽ phải gửi hết cho tất cả các doanh nghiệp tham gia Winning OKR của chúng ta đây. Bởi vì là thực ra những cái chuyện như em nói ấy, thì anh cũng gặp rồi. Mà không phải là gặp lâu đâu, thậm chí là quý nào nó cũng gặp, cũng sẽ có những người như thế. Đó. Nhưng mà ở đây em có một cái phát hiện rất là đúng này. Đó là OKR nó không thể nhanh nữa. Và đôi khi nó cần chậm.
Nó phải như vậy, chứ nó nhìn quá nó bị bội thực á.
Một là bội thực, hai mọi người không cảm nhận được. Dạ. Như em nói là em với Thảo là trực tiếp tham gia huấn luyện, nhưng mà phải đến lúc làm mình mới cảm nhận được. Dạ. Nhờ cái cảm nhận đấy thì mới bắt đầu nhận ra được những cái hành động nào là hành động đúng và hành động nào là hành động sai. Nhưng mà về cơ bản em có thấy vui không khi mà nó có trục trặc?
Không, cái lúc mà có trục trặc thì tại vì cái việc mà em cũng có đấu tranh chút xíu về cái việc là cái phương án để mà giải quyết cái vấn đề này, có nghĩa là nó sẽ rất là tốn công lực.
Ok.
Mà mình làm việc một với từng từng bạn á, có những ngày nói nhiều quá hơi kiệt sức kiểu như vậy, nhưng mà khi mà mình thấy được các bạn đã hiểu hơn thấy được cái kết quả mà nó đem lại á, thì ít nhất là cái tinh thần của các bạn á, thì em thấy là nó đáng. Mà cũng may, ý là cũng may là Real đưa OKR vô ngay tại thời điểm này, khi mà nhân sự nó chưa quá đông, nó mới có mấy chục người thôi, tầm 60 người đối với là các bạn tư vấn viên, thì em có thể giải quyết được việc này. Chứ đối với những cái doanh nghiệp mà nó rất là lớn và mình đi nó bự á, mà ví dụ cả ngàn người thì em không biết là giải quyết như thế nào luôn á. Thì khi mà đưa vô và em giải quyết như vậy rồi, thì bây giờ mỗi một cái nhân sự mới á, là em đều sẽ có cái kinh nghiệm hơn để mà hướng dẫn người ta thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ thì phải làm một cái bước là với mấy chục người như vậy, nhưng mà nó cũng may là chưa quá nhiều, chưa quá đông.
Mình theo quy tắc thôi, dưới 100 người thì phải có, cứ mỗi 100 người thì phải có ít nhất một OKR Master. Đấy, thì sau này Real mà lên 200 người thì ngoài em ra thì phải có thêm một OKR Master nữa. Quên, anh không hỏi là cái nghe từ nãy giờ chắc ai nghe chắc tưởng OKR đáng sợ lắm. Bao nhiêu phần trăm Real Close có vấn đề, còn bao nhiêu phần trăm là làm OK luôn? Từ nãy giờ chúng ta nói toàn là vấn đề, chúng ta chưa nhắc đến thì có những cái bạn là các bạn cũng sẽ có được cái hào hứng hoặc là cái giá trị ngay từ đầu chứ, đúng không?
Dạ. Thì thực ra trong quý 1 nha, theo như em đánh giá đó, con số nó không chính xác, thì cái đánh giá tương đối thôi thì tầm 50% các bạn á vẫn cảm thấy OKR nó mang lại cho các bạn một cái lợi ích. Có nghĩa là bình thường tôi lan man, tôi gọi là không có một cái định hướng gì rõ ràng hết, nhưng khi có OKR có nghĩa là tôi có một cái mục tiêu để tập trung vô và làm cái mục tiêu đó, và có cái sự theo dõi. Chứ bình thường các bạn hay mất cái bước này, các bạn cứ tới làm tới đâu được hay tới đó thôi, thì tầm 50% các bạn cảm thấy là nó lợi ích từ OKR là như vậy. Thì nhưng mà đó là cái điểm duy nhất các bạn có thể níu với lại OKR thôi, còn lại những cái khác các bạn chưa có thực sự hiểu á, thì các bạn vẫn cảm thấy thì tầm còn 50% còn lại thì cảm thấy là có cũng được, không có cũng sao, bỏ thì tốt, tại vì nó phiền kiểu như vậy. Nhưng mà còn đối với các bạn kia thì chưa thấy lợi ích quá nhiều từ OKR, nhưng ít nhất là nó có cái phần lợi ích đó rồi, các bạn vẫn cảm thấy có cái này thì nó vẫn tốt.
Đấy là với nhân viên, chứ còn có đội ngũ leader thì ổn không?
Leader thì ổn hơn một chút. Thì đối với các bạn, có nghĩa là sau khi đưa, nó không có đi về từ cái bộ OKR nhiều quá, nhưng mà sau khi đưa cái OKR vô thì các bạn leader có cái trách nhiệm hơn rất là nhiều. Các bạn tự chủ trong cái công việc, các bạn tự, thay vì là trước đây theo cái kiểu là đôi lúc là cứ phải là đi theo sát các bạn và nhắc nhở các bạn, thì các bạn cảm thấy bây giờ các bạn hơi khó chịu với cái việc đó. Đây là trách nhiệm của em.
Để tôi tự làm, đúng không?
Dạ đúng rồi. Đây là trách nhiệm của em, thì chị yên tâm đi, em sẽ làm, không cần chị phải nhắc. Cái kiểu như vậy. Thì em thấy là nó có một cái sự chủ động hơn rất là nhiều.
Ok. Câu hỏi chắc là câu hỏi cuối. Thế thì sau tất cả những cái rắc rối và những cái đã đạt được ấy, thì nhìn chung kết quả OKR quý 1 năm 2022 của Real Close nó như thế nào, kết quả như nào?
Kết quả thì tại vì em không có tổng hợp lại một cái con số nó chính xác, nhưng mà ví dụ như kết quả các bạn sau khi các bạn check in và các bạn là quý này là cái này hoàn thành, cái này chưa, thì tại vì có một số cái KR là nó bị sai ấy, nên hầu như các bạn không xài tới. Còn đa số mà các cái KR về doanh số thì các bạn đạt. Và em chưa có đo là trong bộ KR là hoàn thành bao nhiêu phần trăm, tại vì nó có những cái KR nó sai nên là không có đụng tới luôn, thì cái con số nó không quá chính xác. Nhưng mà ít nhất thì cái kết quả mà mang lại đó là cái quý vừa rồi á, so với cùng kỳ các năm trước á, chưa có năm nào doanh số nó đạt được mức như vậy, là nó tốt hơn.
Tức là nó tăng trưởng kỷ lục so với các năm trước.
Nó không phải là kỷ lục lắm, nhưng mà ít nhất là nó hơn tất cả những năm trước, và trong cái tình hình là dịch nữa mà nó có thể tốt như vậy, thì đó em nghĩ là một tín hiệu đáng mừng.
Ok. Rồi, trên con đường nhiều nỗi đau thì chúng ta vẫn có những cái tin vui. Quan trọng là mọi người vẫn đang có niềm tin với OKR.
Đúng đúng rồi, tại vì anh tin, tại vì bây giờ nha, bây giờ nhiều khi nhìn lại nó có quá chừng vấn đề luôn, nó ghê, nhìn nó ghê ghê như vậy, nhưng mà nó đã đạt được một cái thành tựu như vậy rồi, thì em nghĩ là nếu như mình áp dụng đúng và mình làm đúng á thì chắc chắn là nó sẽ vượt bậc hơn.
Ok, rất là thú vị, cũng nhiều bài học. Anh sẽ sớm up video của chúng ta lên trên YouTube rồi gửi cho tất cả các thành viên của Winning Ogre Secrets. Mọi người cũng đang rất rất là tất bật và nỗ lực cho những cái chu kỳ Ogre đầu tiên. Anh nghĩ là video này đến tay mọi người là nó sẽ là liều thuốc kịp thời đấy, liều thuốc kịp thời. Thay mặt Zone Academy, thay mặt viên Ogre và các doanh nghiệp tham gia huấn luyện Winning Ogre Secrets, cũng như là những ai sẽ xem video của chúng ta trên YouTube. Anh xin cảm ơn sự chia sẻ rất là sâu, rất là cụ thể, rất là chi tiết, rất là nhiệt tình của Thùy. Và cũng rất là cảm ơn em đã tin tưởng vào OKR, cũng đã nỗ lực với bản thân em, với Real Close. Và chúc cho em cũng như là chúc cho Real Close là chúng ta có một cái quý tiếp theo là nhiều cái thành tựu hơn nữa và cũng nhiều bài học nữa để tiến bộ đối với cả OKR cũng như là với công việc của Real Close. Thank you em.
Dạ. Cảm ơn em.
Rồi hẹn gặp lại em vào cuối quý 2 nhá.
Dạ.
Thank you. Bye bye.